Dạ, đúng vậy. Là một đạo hữu thắc mắc là khi tu vô vi mà chưa đạt đến mức nào mà rủi lỡ nửa đường mà chết thì không biết cái phần hồn đi về đâu. Xin thầy giảng cho được rõ cái phần hồn sẽ đi về đâu.
Cho nên muốn biết phần hồn đi về đâu, bây giờ đâu phần hồn đang quản lý cái xác này mà chưa biết, bây giờ muốn biết cái chuyện phần hồn sẽ đi về đâu. Cho nên chúng ta trở về tu để thấy rằng phận sự và nhiệm vụ chúng ta đang phục vụ cái thể xác này là cái tâm thức các bạn đang phục vụ cái thể xác. Đang giải tỏa những cái phiền não sai quấy mà chính bạn đã thu lượm vô làm cho chủ nhân ông bất ổn là cái vía. Thấy chưa? Cái vía nó hướng ngoại, nó chỉ thâu vô thôi. Mà cái hồn thì thọ lặng cái nghiệp. Cho nên chúng ta tu đây rồi lần lượt chúng ta mới khám phá ra, thế ra sự rác rưới động loạn này không phải tôi. Những phần lễ thuộc của tôi mà do tôi phóng túng nó, tôi thả lỏng nó và tôi không kiềm chế nó, cho nên nó làm bậy. Ngày nay tôi phải nhận, tôi phải lãnh đủ sự kích động của ngoại cảnh. Thì bây giờ tôi phải giải quyết chuyện này bằng cách nào? Tôi phải lấy từ tâm quát độ nó, để cho nó thấy rõ rằng nó còn có thể đi lên nữa, chứ không có giới hạn bao nhiêu đó, mà hướng ngoại để tranh chấp làm gì. Cho nên nó bằng lòng nghe chủ nhân ông, lúc đó nó rút lui về hướng thượng, đầm đi với chủ nhân ông, tâm đạo, mở chân lý cho nó tự thức. Cho nên các bạn nói tôi tu nửa chừng, rồi tôi chết, rồi tôi sẽ đi đâu? Ngày hôm nay các bạn ở được thế xác này, thì càng ngày mai mà chính bạn luyện bạn vô hố sâu thì ở hố sâu, mà bạn sửa cho nó thanh nhẹ rồi bạn ở được chỗ cao. Cho nên chúng ta tu là chúng ta bỏ động tìm định, không còn sự hoang mang nếu tôi tu nữa chừng rồi tôi chết rồi tôi đi đâu. Bạn đi theo trình độ của bạn mà thôi. Đó, bạn biết làm phước thì bạn sẽ giáng lâm luân hồi trong cái gia căn phước đức để sống, mà gia căn đó lại có số người tu khá hơn bạn mới dẫn dắt bạn tu lên. Thấy chưa? Cho nên bạn có trình độ cương quyết giải thoát, xây dựng ý chí tới vô cùng thì bom nguyên tử xuống bạn cũng đổ bộ lên trên chỗ thanh tịnh, vì ý chí của bạn là bất diệt. Và chỉ bạn thấy rõ là hồn bạn bất diệt, tại sao bạn còn lo tương lai tôi sẽ đi đâu? Khởi điểm tốt gặt hai tốt, khởi điểm xấu gặt hai xấu. Bây giờ ngay bây giờ tôi phải xây dựng những khởi điểm tốt để tương lai tôi sẽ đổ bộ nơi chỗ tốt. Ngay bây giờ đây, các bạn hàng ngày mà đi nói xấu người ta, các bạn chỉ gặp mặt họ là các bạn sợ rồi. Thấy chưa? Mình khởi điểm xấu, mình gặt hai xấu, làm cho mình loạn tâm. Mà mình chỉ nói cái tốt của mọi người và xây dựng mọi người, và chúng ta thấy rằng ta có cái kỹ thuật để chỉ cho mọi người tự thắp đèn lòng để tiến hóa, thì cái từ tâm đó nó không bao giờ làm cho chúng ta dao động. Vì chúng ta không kích động bất cứ một ai, chúng ta thương yêu, chúng ta thấy một gia đình không có hai nữa. Bao nhiêu tỷ người ở thế gian chứ một khu mà thôi, mắt mũi tai miệng và ngũ tạng như nhau, kể cả con thú. Cho nên sự thương yêu của chúng ta tràn ngập cả càn khôn vũ trụ. Rồi hỏi các bạn sẽ ngự vào đâu ở tương lai? Chắc bạn hiểu rồi. Tôi sẽ vị tha, tôi sẽ ở trong cái ngôi vị thương yêu và xây dựng. Sanh tử luân hồi không đến với bạn nữa. Trong sanh có tử, trong tử có sanh, các bạn thấy rõ rồi. Định luật sanh trụ hoại diệt hồi sinh. Cây cối lớn già lụng tàn rồi hồi sinh mặt ra cây nhỏ, luôn luôn liên tục trong chu trình tiến hóa cho đến lúc nó toàn tịnh toàn thanh thì nó mới hòa tan trong đại hồn và làm đại sự không ngừng nghỉ cứu độ chúng sanh. Cho nên tùy nơi trình độ của mọi hành giả, mà hành giả biết nung nấu điều này thì sự tiến hóa sẽ đạt tốt ở tương lai. Hạnh hy sinh cao chừng nào sẽ đạt cái thức sáng suốt. Hy sinh những gì? Hy sinh những tánh hư tật xấu sẵn có của các bạn đi là đủ đặc quả. Nếu ôm cái tánh hư tật xấu thì các bạn tu một triệu kiếp nó cũng vậy đó thôi. Chúng ta hy sinh cái tánh hư tật xấu, cái tánh mê chấp, cái tánh ngại nghi, không chịu tự thức để đi là tạo loạn động cho nội tâm mà thôi.
Thưa thầy, má con là bà Lê Thị Tỷ 81 tuổi. Má con mất ngày mùng 8 tháng Giêng năm nay, mà má con tu mấy chục năm, tu tại gia. Bây giờ con muốn biết má con đi đâu.
Cho người sống thọ 80 tuổi, đó là kêu thọ, con nên mừng. Thì má con đi qua, con hiểu chưa? Không nên buồn rầu, khi con ý thức được pháp lý vô vi là sống cũng học hỏi và chết cũng học hỏi. Mà người chết đó, người đó bị nặng hay là nhẹ? Người thọ luôn luôn người ta được nhẹ. Thật ra, họ tiến hóa nơi thanh nhẹ, đi con được tu học. Con hiểu cho đó không? Con nên mừng, tu và tiếp tục con học hỏi như hạnh hiền, đức của mẹ. Con hiểu không? Đừng có lo vấn đề mẹ cứ ở đâu, mẹ đừng tiếp tục tu. Con hiểu không? Lúc ở đời mình tiếp tục học hỏi chân lý và mình học hỏi, mình bằng lòng học hỏi, chấp nhận học hỏi và tán xét mọi sự việc, mình nắm được cái tình thế thì chết mình cũng được đi tiến hóa. Mà khi mình bơ vơ mà mình có cái tâm thanh nhẹ thì về trên sẽ cho tiền bạc được. Đâu có nói gì đó, sướng nhất. Con hiểu không? Chứ con đừng nói, ồ má tôi chết, tôi bây giờ tôi buồn này kia kia nọ. Hỏi cho con có chết không? Tương lai con cũng phải chết rồi ai buồn? Không nghĩ vấn đề đó. Mình phải nghĩ khoa học quyền bí trong nội tâm như thầy đã giảng hồi nãy. Phải đến rồi phải đi. Mà đi bằng cách nào? Đi bằng cách thanh nhẹ. Chỉ có người tu mới hưởng cái phước đó. Còn người không tu không hưởng được cái phước đó. Con nên mừng cho má được tiên này. Thấy không? Rồi mỗi đêm con bao con nhìn Phật. Hướng tâm về má.
Má con chết ngày mùng 8 thì nó tốt lắm.
Đâu có sao. Bà là người tu mà. Đâu có lo. Còn bây giờ con lo cái thân con phải tu. Không có nên tranh chấp chuyện đời mà lo tu nhiều hơn. Thấy gương lành của mẹ đã được đi thì bây giờ mình sẽ tiếp tục đi. Thấy không? Là vì sự cái hội tụ ở trong căn phòng này là cũng giúp có tu bây giờ mới hội tụ nghe chuyện đạo. Con hiểu không? Cái duyên nó đi tới xa như vậy đó. Chết rồi phải tiến hóa rồi đi hội tụ quanh cái giới để học hội tụ học. Tiếp tục mãi mãi như vậy.
Kính thưa thầy, con là Nguyễn Huy Đức ở Bỉ. Người ta chết rồi sẽ đi về đâu? Những người không tu thì sẽ như thế nào?
Cho nên có luật nhân quả đàng hoàng. Chúng ta làm người, chúng ta có nhân từ, có từ ai, bác ai, từ vì xây dựng cho chúng. Thì tương lai, khi chết là phần hồn, chúng ta phải nương cái luồng điển thanh nhẹ. Có người đưa rước và có người giúp đỡ. Cho nhiều người nó không có tu pháp lý vui mà tâm nó tốt. Tâm bác ai tràn đầy, muốn mọi người hướng về trật tự và xây dựng cho chung cái tinh thần đó ở thế gian, gọi là chánh nghĩa tốt lắm. Những người đã chết cũng thành thần nhé, mà thần họ sẽ có cơ hội giữ những cuộc thuyết pháp của chư Phật, họ cũng tu tiến trở về.
Câu hỏi kế tiếp, sau khi lâm chung, thân xác tan rã, trở về với cát bụi, nhưng linh hồn còn hiện hữu, nhưng đi về đâu, mình có nên tin vào tiền kiếp hay hậu kiếp không?
Có linh hồn, xác cát bụi, nói về cát bụi, nó là sự trượt điển mà thôi tại thế gian. Chẳng bả có liên quan, rồi mượn một thời gian, mình mượn của Thượng Đế, ăn nói, phê phán sách đẹp này cái kia nọ. Đánh phấn tha sơn, thủ tha son cũng mượn cái gì của Thượng Đế thôi mà. Chứ không phải mình có đâu. Cái sách đẹp tự nhiên và hồn nhiên là phần hồn tu tự thức, quân bình, bình đẳng. Là nó có sắc đẹp tự nhiên, có thể cảm động lòng người với một lời nói từ tốn của nó, có thể cảm động lòng người.
Thưa ông Tám, xin ông Tám cho con biết những linh hồn bất tử, bất diệt đi về đâu? Làm sao cho những linh hồn đó đi tu được?
Những linh hồn tu vô vi mà thực tâm, tham thiền nhập định xuất phát đi lên, tiến tới cái bộ cõi vô sanh bất diệt. Cõi đó là ánh sáng vô cùng tận, biết bao nhiêu ân sư, chúng ta thắc mắc cái gì, có người ta giải thích liền. Rất thương yêu và không có ghét nhau.
Thì thầy thí dụ tu thử trình chưa có cái kết quả gì của cái cái ngâu gì ở bên trên thì chết rồi. Mình cũng được về con đi chơi mình tu.
Phải có ý chí tu mới được. Còn mang danh tu, thí tu thì cũng xuống địa ngục tự nhiên.
Mình kết thánh thai rồi,
đó thì
mình chết là mình đi lên
chứ. Có đương nhiên rồi, những người ta có thánh thai, người ta đâu có nghĩ cái tình dục, có nghĩ chuyện thế gian, có nghĩ hương thơ, có chuyện mê chấp nó, người đó người ta là tiên tại trần rồi.
Hoặc thầy rồi, con thường thấy có một người con trai những đế tự đi xuất ra con ánh hào quang, con gửi thơ con hỏi. Ừ. Hai lần, ba lần, đi con ngồi dưới bên người vừa bên trái, người ra người bên trai.
Được, chỉ cái duyên niệm Phật đi để cho nó thiên nhất.
Nó có bị lớn
gì
hai đứa đứng
đó, bây giờ mới chỉ có niệm Phật cho nó kia nhất. Bữa nay chị gặp tôi rồi nó không có cái đó nữa đâu. Hết rồi. Cho nó kia nhất nha. Mục đích tu kia nhất. Chia hai giới nó làm sao được.
Thì con cũng thấy như vậy. Nhưng mà không có hồng qua anh chết. Thì cũng đứa trai đứa gái hai đứa nó nhập
lại. Ừ, nó nhập đó. Bây giờ là hai xuất điểm. Cái sơ hồn này đó. Hai xuất điểm. Tìm một giao điểm này. Đi một giao điểm rồi nó thành một điểm sáng.
Dạ,
cái điểm sáng vô tận đi tới đâu biết tới đó. Rồi đi tới đâu biết tới đó. Rồi bây giờ mình muốn ở giới đó thì tay chúng nó hội tụ chứ có gì đâu. Còn không thì thôi, thì mình là một điểm liên quan. Tương lai mình hội nhập vô cơ cấu nào lại không được. Thấy không? Cho nên kêu một phần hồn là vô cùng là vậy, rồi mất nhiều.
Sau khi đã biết có luật nhân quả, muốn chúng ta hiền lành thì chúng ta được ở cái nơi thanh nhẹ hơn, cao hơn cũng như ở thế gian. Ngày hôm nay chúng ta ở đây, chúng ta thấy được không được phước nhiều, thanh nhẹ hơn, trật tự hơn. Càng thanh càng gọn gọn càng trật tự. Cho nên các bạn tu lên cao rồi. Tôi đã nói là muốn gì có nấy ở chỗ đó. Các bạn hành tới đó, các bạn cũng sẽ nói như vậy mà thôi. Bởi vì chúng ta muốn gì có nấy. Hiện tại chúng ta thế gian còn kẹt, chúng phải trả tiền mới nói telephone. Kỳ thật là muốn gì có nấy. Chúng ta phải làm khổ có tiền rồi nói telephone. Và tôi muốn nói Sài Gòn nữa, đi tới Sài Gòn. Tôi muốn nói bên Úc Châu, nó tới Úc Châu. Cho nên cái phương tiện điện năng mà cơ bản chúng ta hội tụ được và khối óc chúng ta phần hồn được thanh nhẹ buông bỏ nghiệp tâm thì chúng ta tới đó là muốn gì có nấy, sống một cảnh vinh quang chỉ hướng thượng đi tới vô cùng mới có hội tụ, còn hướng ngoại ở thế gian khó hội tụ, chỉ tranh chấp mà thôi. Cho nên tất cả ở thế gian mặt đất này, những quý vị ra đây thấy những hội đạo nào đoạn nào là chùa chiên này kia kia nó cũng được, cũng bị tranh chấp, không có thuận. Người thấp trình tu người ta không có nói, ta hướng thượng như có cơ hội hội tụ phát triển cho trực.
Đức thầy, có số bạn đạo nhờ con hỏi dùm. Là nếu mình tu mà chưa đạt được cái gì hết, như là chưa xuất hồn, chưa mở huệ, chưa gì hết, mà tu bình thường, mà tâm hạnh thanh tịnh, mà rủ mình qua đời thì có được siêu thoát không?
Không có, những người có hạnh đức, những người có hạnh đức thì họ có giới luật, nhưng mà tới đó cũng có người rước. Họ hướng về đạo nào thì họ rước theo đạo đó thôi mà thôi. Hạnh đức của họ là luôn luôn trời giúp hết, không có bỏ một người đứa nào. Đứa nào mà có tâm lành hướng thiện là nó cũng vô giới tu. Mà cái giới tu coi thử nó nằm gì giới nào thì giới đó người ta rước liền. Không có bỏ, không có đạo nào bỏ mình hết. Chính mình bỏ mình thì có. Mình là ác quỷ, mình hại người này người nọ là mình bỏ mình.
mình thực hiện tình thương và đạo đức thì đi tới đó tự nhiên tắt thở con cá rước đi rồi. Ở thế gian mình học ở trường, thằng nào học giỏi cũng có hãng đã rước. Đừng có nói chuyện, tôi có địa tiên người ta cũng cần lắm nha. Bom đạn liền rầm rầm nhưng mà có tiên người ta cũng sắp xếp phần nào nhả gục người ta rước rồi, rước ta rước hết. Cho nó tiến quá qua một chuyện khác đi.
Những người hành thiền như vậy thì chết về đâu?
Là những người hành thiền chết về đâu? Nhẹ thì làm gì? Làm trời. Nặng thì làm đất. Mà khi mà chị soi hồn, chị làm pháp luân thiền định tới giai đoạn đó rồi, chị quân bình rồi, chị về đâu chị biết rồi đó. Chị về trời chứ về đâu. Nhẹ không đi đem gì xuống địa ngục. Mỗi đêm, mỗi tu, mỗi thiền là mỗi ăn năn hối cải, sám hối sửa tâm, sửa tâm cho chính mình. Thì cái tội của người vô vi nó là tu Phật xóa liền, bởi vì nó mỗi đêm nó sửa tội. Nó ăn năn, nó hối cải và nó không làm điều xấu nữa. Thì đương nhiên nó nhẹ rồi, nó đâu còn tội nữa. Mà lấy cái gì để đốt, để phá cái tội nó? Nó làm pháp luân thường chuyển, là lấy thanh quan của vũ trụ đốt cái sự trần trượt của nó. Cho nên những người vô vi khổ lắm, đêm nào cũng đốt phá mình. Đem thanh quan xuống đốt phá, giải trượt, phá mê, phá chấp. Là cũng không khác gì ở địa ngục người ta đứng hành hạ, đánh đập. Phải thay đổi tình thế, thay đổi vị trí. Mở tâm mở trí ra, thì đâu còn xuống địa ngục nữa. Mỗi đêm đều lo hết. Đó. Thì người tu vô vi đi cho đứng đắn, thực hành cho đúng, thì không còn xuống địa ngục. Mà bảo đảm mình thấy rõ ràng như vậy. Còn những người kêu đăng ký cái tên vô vi, rồi 10 năm sau cũng có thiền, người đó là chắc chắn đi xuống địa ngục. Thị phi nói chuyện người ta, chửi mắng người ta, cái đó là đi xuống địa ngục. Vì tại sao? Họ thích cõi trượt, họ thích sự tranh đấu, họ thích sự tâm tối, họ thích sự thị phi. Thì họ tự giam và tự buộc vào trong một chỗ eo hẹp. Thay vì họ bỏ hết những cái đó, họ tới vị trí lớn rộng thanh nhẹ hơn. Cảm ơn chị.
Về vấn đề siêu hình trên tôn giáo, có hai cái tôn giáo lớn hiện nay, đó là giáo và tôn giáo. Thì hai giáo chủ đều đúng cả giảng định đạo con người phải đối xử với nhau, phải làm sao tốt cả. Nhưng mà trong đó có một sự như thế không ổn. Nhất là Phật giáo. Giáo thì nói là đạo, biểu hiện là luân hồi, theo luân hồi. Mà không giáo thì không lại nói, không nói như vậy, không nói là luân hồi. Nói là một, tốt thì nên trên đạo. Hai, đúng thì không định một. Giữa hai vị đại giáo chủ như vậy, đối nghịch nhau. Cái thắc mắc của tôi là con người sau khi chết sẽ đi về đâu?
Cho nên trước khi anh hỏi và anh đã biết an tường hai tôn giáo, thì hai tôn giáo cũng cho anh thấy rõ cái luật nhân quả.
Anh biết nhân quả, anh biết cái luật nhân quả.
Cái anh vừa nói đó là hai cái tôn giáo cũng xác nhận về cái luật nhân quả.
Nếu anh tốt, được lên thiên đàng, được gì tôi dám nói.
Còn Phật giáo nói rằng, nếu anh là người thiện, anh luân hồi tương lai sẽ ở trên thiên đàng. Tốt không? Đang thường luật luân hồi đấy gì? À, thì bất cứ tôn giáo hay đạo pháp nào cũng nằm hẳn loạt ở cái nhân quả. Anh thấy cái nhân tốt, cái quả tốt, mà cái nhân xấu là quả xấu. Nếu anh bây giờ anh biết làm con người, anh biết nhìn lại anh, nhìn lại tự tánh anh biết thương yêu anh mới hỏi rằng tôi ở đâu đây này? Tại sao tôi có quyền điều khiển xác này? Mà trong xác tôi nó có âm, có yên, nó lại có ngũ tạng. Phổi thì thuộc kim, gan thì thuộc mộc, thân của thực thể, tiến về cho quả, bao tử thể của thống. Nó có thiên mộc ngoại thủy quả thổ nguyên vũ trụ. Không ngại thế là tôi là tiểu thiên địa đại thế. Đúng như vậy, tiểu thiên địa đại thế. Cho nên tôi mới nhìn lại tôi thấy ông Tổng thống, có một ông Tổng thống cũng mắc mũi tai miệng như tôi, muốn điều khiển toàn diện. Có một người, ông nói một tiếng mọi người đấy. Thế rõ chưa đó? Còn tôi là gì đấy? Tôi là con người tại thế, mà có sự hiện diện tại thế này, không phải là cái xác này, là hắn nhất. Thì sự sáng suốt của tôi đang điều khiển. Tôi từ ở nhà tôi nghe, đi tới nhà ông Tam như vậy, và ta sẽ hỏi ông Tam. Thì anh đã hỏi lĩnh từ chiều sáng rồi. Cái xác nó nghe lĩnh sự sáng suốt của anh. Để làm đúng với tôi chút nữa anh thợ lĩnh mang cái xác. Còn những cái xác ở trong nhà xác không có nói chuyện. Cái xác nhận rằng, xác anh có tâm linh. Hay không? Nếu mà xác anh không có tâm linh, không có đàm đạo giữa với tôi với anh được. Mà xác tôi không có tâm linh, không nói chuyện với anh được. Mà không có mở cái thức hòa đàm nhẹ nhõm như vậy. Anh em, chúng ta có phần hồn đang ngự trong cái tiểu thiên địa. Đến đây học hỏi, đến thế gian này học hỏi, trong sự kích động và phản động, rốt cuộc phải lưu về thanh tịnh và mở thức hòa đồng thanh hoạt. Tùy theo luật nhân quả, trình độ sẵn có, không mua không bạc. Vì thế, anh trình độ tới chỗ đó đã tiến qua tới chỗ. Và người với trình độ siêu nhẹ hơn sẽ ở nơi siêu nhẹ. Anh thấy can có cái can mộng, có cái cục tư. Có cái càng thơm, mà cũng từ mà khác. Thì thấy không? Cái xác anh là đất. Anh nguồn nhận là đất không? Thổ hoàn thổ. Anh chết thì trông như đất. Không có lấy gì chê lắm cái xác anh đấy. Nhưng mà anh vẫn đất là định, nước là diệu. Hai cái pháp định diệu đang cấu trúc trong con người của anh. Cái thể xác anh có bình, có diệu, mà tâm anh chưa định, nếu anh chưa diệu, thì anh còn thắc mắc, wow, cái tôn giáo này nói vậy, tôn giáo mà anh định diệu rồi thì tôn giáo nào nói cũng đúng, không có sai. Anh thua có người, anh thua có người. Ông cha giảng lý ông cha, sắc xuống. Ông thượng tọa giảng lý ông thượng tọa, sắc xuống. Mà người chịu hành khóc. Người chịu hành thì pháp nào cũng là đắc hết, tốt hết. Còn ở đằng này ấy, là một cái phương pháp, một cái kỹ thuật để cho mọi người dấn thân tự sửa đi tới thanh tịnh và sáng suốt, mới nhận thức được giá trị của tôn giáo. Tôn giáo lưu lại bao nhiêu ngàn năm tại thế gian vẫn tồn tại và không có ai phá hoại nó được. Mà tại vì con người không chịu tu luyện, không chịu trở về với trật tự và không hưởng được cái cửa máu của tâm nhau, thành ra tâm linh và thiên hoa, làm ra thắc mắc. Chỉ có bao nhiêu không? Định diệu anh có. Và cái xác anh làm sao anh luyện cho nó định? Thì anh thấy anh không có mất cái gì hết. Anh thấy không có tiêu hao cái gì hết. Mà dự thủy điển tương giao nước với vũ trụ, hai luồng điển là một, thì anh mới đi tới giải thoát. Đây là cái phần diệu pháp của tâm linh, là phần điều khiển và đem lại cái luật nhân quả thương yêu tại mặt đất, để cho con người tự có cơ hội tự thức, tự đặt lấy cuốn kinh vô tự, chứ không còn viết chữ để hiểu nữa. Cho nên văn minh cái này càng đơn giản rồi. Trước cái cassette lớn, cassette bây giờ nhỉ? Cái gì nó sẽ nhỏ lại. Điều cho cái hiểu là nó thực hiện cái thương yêu và tha thứ tâm lắm.
Thưa thầy, con người ta chết rồi sẽ như vậy đâu. Con người ta chết rồi sẽ trở về với trình độ căn bản. của họ. Cũng như trong Phật giáo cũng có nói là nhân nào quả đấy. Khi mà chúng ta làm con người thì chúng ta ý thức được khi mình tốt người lầm mà hiểu rõ cái lực chân mình trong sự tiến hóa đó, thì sau khi hạ màn là do cái thể xác này thì cái trình độ nó tiến hóa theo trình độ của nó. Cho nên con người có cơ hội trở lại làm con người và có cơ hội sẽ đi lên làm thánh giới, thiên giới, Phật giới và trở về chân vô cùng thì đẹp.
Hỏi lúc lìa khỏi xác rồi sẽ đi đâu? Trả lời thưa lúc còn sống chăm lo tu học thì lúc lìa xác sẽ đạt được mục đích sở nguyện tùy theo lúc còn sống. Người thường nuôi dưỡng tâm từ bi cứu độ thì lúc chết cũng sẽ được thảnh thơi qua độ tiếp tục trên hành trình tu học vinh quang và sáng suốt.
Tu không đủ điểm để lên thiên, khỏi nhân hiền, cũng nhân hiền đâu gì.
Nhân hiền là đây này người thấy ra người hiền như bà không có đủ điểm mà bà làm phước, sau này bà chết bà vô trong cái nhà chứ mà nhà giàu, có gia gia giáo, chuyên môn đi làm phước,
nhân hiền. Sư đó cô đâu có nói nha, là cha tôi không đủ điểm để gây được cõi nhân hiền, tôi sức hồn để nói cho thân cha tôi ở cõi nhân hiền.
Nhân hiền có cõi là phải cõi là từ lực căng sanh, từ địa ngục đó, ra có cõi đó là nhân hiền, từ lực căng sanh. À, từ lực căng sanh như chỗ đó, ở đó, lên tự làm lấy ăn thôi, không có ai giúp mình hết. Sao? Còn ở thế gian á, nếu bà tu suốt kỳ này, kỳ sau bà sẽ vô trong một cái gia đình tri gia hơn, mà lúc nào tâm bạc cũng lành và cứu độ tất cả mọi cũng là cái cõi nhân hiền ở thế gian.
Như thế mình luôn hơi,
luôn hơi tức là mình trở lại một cái gia đình nghĩa là có căn tu đàng hoàng, có giáo dục sung sướng, mà lại mình phát tâm giúp đỡ thiên hạ hơn. Không có cái gì kêu mình khổ tâm phải đi kiếm tiền bạc nữa, nhưng mà chỉ của cha mẹ có, nhà giàu mình chỉ làm phước đó, cũng như Phan Âm cũng vậy, xuống trong cái nhà ông vua, nhưng mà ông vua ác độc, ngài là hiền, ngài cứ dịch hiền, hướng thiện và trọn hiếu trọn hiền, thì ngài không quản, có gì đâu, thế đừng có lo đấy. Bây giờ bà đâm ở hiền nhưng sau này nào ấy vô nó cướp cái phước của bà, đâu không có ai cướp được cái bà làm mà bà ổn, người khác làm mà người khác ổn, và bà thấy nhất quan trọng là sửa tâm sửa tánh. Mở trí mình mới được phải tỉnh hẳn. Thấy chỗ đó không? Đừng có nuôi dưỡng cái chuyện khi mà lo âu hay là thấy cái người này đắc đạo mình thích, thấy người kia khá mình mê, cái đó không được, cái chuyện của họ. Họ ở từng nào cũng bao nhiêu công chuyện đó thôi, tôi nói chuyện cho bà biết. Ở từng nào cũng bao nhiêu công chuyện phải làm lành, lấn dưỡng, tướng chuyện. Tôi tu mãi mãi an nhàn, mà an nhàn mãi mãi mới cảm thấy hạnh phúc. Chứ đừng có lo nữa, tôi không làm được tiên rồi sau này tôi bị đọa xuống địa ngục, bà có ăn cướp, bà giết người, bà mới bị đọa xuống địa ngục chứ. Bà xét cả cuộc đời bà đâu có giết ai đâu, cứu người ta thôi.
Nếu mà xét cả cuộc đời thì sẽ giết nhiều lắm.
Để giết những
người mình bị nhận người ăn năn hối
lỗi, ăn năn hối lỗi thì nó phải đổi tần số rồi. Đó, khi mình sám hối, cho nên sám hối là quan trọng. Mà sám hối cái này nó khác à. Cái sám hối này, bà ăn năn chuyện sai lầm của bà, mà bà tu cái luồng điển của bà được lên rõ ràng. Dù trước tánh nóng, nhưng bây giờ tôi hết tánh nóng, bà thấy bà lên rồi, lên phẩm rồi. Bà thấy không? Hồi trước nghe chút là bà giận bà hơn, thì giờ bà không giận những người. Bà không nghĩ điều ác với người ta là bà được lên phẩm rồi. Bà thấy không? Thì được tha mới được lên đó. Mình thấy cái tâm mình đổi. Còn cái cũ mà còn bám lấy mình á, không có tha, mình còn sân tự nhiên, mình còn giận hờn nhẹ nhiên, mình không chịu nhịn nhục, mình còn muốn hơn thua, đó là tội đó, thấy không? Mình bỏ hết, thì Phật xóa liền, không có gì hết, mình ăn năn hối cải ngay kiếp ở đây, mà mình tu mình sửa được á, thì mình chân nó chứng liền, không có bắt buộc mình hết, thấy không?
cái đó là mình muốn ở tù mình muốn làm ác, mà mình muốn có phước thì mình làm chuyện có bị như đó thôi à.
Thì cái tay của mình, tôi còn phải phát cái vấn đề không gian. Có ông đó, ông nói rằng là cái thiền nó sẽ lên 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 riết tới đủ cái mặt trời. Chứ đâu có giới hạn thì tôi nói rằng cái cõi trần này thượng đế đã giới hạn cho cái chuyện tới đâu thôi, chứ đâu tới trên mặt trời được. Ông nói không có, ông phải học trẻ trẻ đi lên tới mặt trời coi cái khối lực
mặt trời đâu có cao rồi nó, mà nó liên hệ với vật chất ở thế gian, nó không phải cao đâu.
Nhưng chứ tại sao khi thiền nó bay lên tới khỏi cái giới hạn của thượng đế định nó nổ ra,
nó nổ nhưng mà về nó chế lại rồi nó cũng đi được. Nó đi cao hơn, nó càng ngày càng chế càng tiến mà nó đi tới đó mà thôi. Còn muốn đi cao nữa, hơn nữa, khó. Bởi vì phải nó dùng vật chất đi là tới đó hết thôi. Mà nó dùng thanh điển là nó mới đi vô cùng được. Còn dùng vật chất tới đó thôi. Nó còn bị đốt cháy là nó giới hạn. Còn cái nào mà không bị đốt cháy là không còn giới hạn nữa. Nhớ đó. Bà muốn hiểu khoa học rồi đó. Dễ.
Dạ, không, tôi đi truyền pháp, tôi sẽ nói giải pháp, trả pháp. Tôi gặp mấy người đàn bà này, thì em sẽ truyền pháp. Tôi xí vô, là mất cả hết giọng. Bây giờ, nếu mà tôi nói trúng thì mấy bà kia mới nghe tôi, thì ra tôi...
Không phải, bà tại vì bà nói cũng không trúng ở đâu đó, bà nói thượng đế giới hạn. Thượng đế không có giới hạn, trình độ nó tối đa chỉ tới đó thôi. Thượng đế không có giới hạn, trình độ nó có thể bay tới đó, rồi nó chỉ cố gắng nó bay tới đó. Vì cái nào mà đốt cháy được á, không có lên được thì không đại định. Mà thấy rõ chỗ đó không? Đạo là nó chỗ thì không đại định. Còn cái mà đốt cháy được á, là cái nó liên hệ với vật chất rồi. Thấy không? Dễ mà. Nhưng mà cứ đi nói đi, rồi người ta sẽ đụng tới rồi cái bà có gì thắc mắc hỏi tôi, thì bà thấy cái chuyện đó chuyển hiện nước mắt có gì, cái độ còn đốt cháy. Mà ông chừng nào ông nói rằng thi thiền sẽ đi xa nữa, xa hơn nữa. Chừng nào đốt không cháy thì chắc chắn tôi tin là đi xa hơn nữa. Mà còn bị đốt cháy thì không xa đâu. Nó lấy cái nguyên liệu của mặt đất, nó phải quy hoàng về mặt đất. Không có nguyên liệu, không cần nguyên liệu của mặt đất, nó có thể đi xa hơn. Còn chúng tôi không cần nguyên liệu của thế gian. Và vì cái hồn chúng tôi sẽ xuất ra và sẽ đi tới vô cùng. Thôi, anh nhớ rồi nha. Cái phần đó trong thực hành mà thôi. Thấy không?
Mà tôi được ngộ cái lời nói của ông Tám ở trong cuốn băng là những người mà tu vô vi đó, khi mà chết đi, bởi có người hỏi ông Tám là không biết chết gì đâu, thì ông Tám mới trả lời rằng mấy người vô vi tôi đã sắp đặt chỗ sẵn sàng rồi, gửi một chỗ để mà họ tu tiếp, rồi tới hôm qua, hỏi hôm qua thì cũng được hết. Nên ở qua đó mà, đó là một điều an ủi rất lớn tôi, bị vì tuổi càng ngày càng già, không biết rồi cái công phu của mình như vậy rồi có hiệu quả gì không, mình nửa chừng chết thì mình tiêu luôn. Nhưng mà bây giờ ông ta nói hay gửi được cái chỗ để tiếp tục tiêu mà tu tiếp, thì cái đó là một điều hết sức là mừng cho tôi, điều an ủi lớn. Rồi mà không có sợ cái vấn đề chết nửa chừng nữa. Bây giờ mình tiếp tục tiếp tu tiếp vì công quả mình thấy còn non nớt quá, thành thử ra được cái đó là để mình làm thế nào bước lên thành hôm qua. Chứ thật sự giờ sợ cảnh luân hồi quá, không có bị gì. Quá sức nhiều, nó nhồi quá sức, chịu hết muốn thấu rồi, thành thử ra, mà được tu tiếp là mừng.
Sợ cảnh luân hồi, vô Long Hoa không được. Sợ nhồi quá, vô Long Hoa không được. Vô Long Hoa là ý chí thanh trực một lượt, học luôn hai giới, mới vô được Long Hoa. Bây giờ anh trượt là anh học rồi đó, từ nhỏ tới lớn. Bây giờ anh tu đạo về đức thầy, anh cũng nuôi rồi. Mơ rồi. Bây giờ anh tu nguyên khí, tại sao anh còn sợ luân hồi? Cớ thanh trực một lượt anh mới có đủ quyền năng vô Lâm Hoa. Thì thanh trực anh được học thôi chứ đâu mà không đi được. Thấy không? Đúng. An tâm, không có sợ, đừng có đặt gì sợ. Trượt là từ nhỏ lớn lấy vợ lấy con đó, trượt đó. Chuyện đời ăn thua giận hờn người ta đủ thứ hết rồi. Không có thiếu chỗ nào, không làm đâu. Và bây giờ đi tới kinh kệ anh cũng có một mớ rồi. Rồi bây giờ anh đi tới kêu bằng trực tiếp nguyên năng của cả càn khôn vũ trụ. Hỏi anh có khả năng trình diễn không?
Ráng làm đi con. Đừng có sợ nữa. Hết sợ rồi. Thấy không? Thì tôi chết rồi tôi đi dự hội á. Trong ý tôi nói vậy thôi. Không có sợ. Nhồi bị nhiêu nhồi. Nhồi nhiều rồi mà. Bỏ nhà, bỏ cửa, chạy ra đây là nhồi biết bao nhiêu rồi. Thấy không? Mà tính tôi không có sợ nữa. Còn luân hồi tới bây giờ là biết bao nhiêu kiếp rồi đó. Mà còn sợ luân hồi gì nữa, automatic. Không có sợ. Thấy không? Bây giờ nghe những chuyện khi mà thanh thoát. Sao mơ giờ anh nghe chuyện thanh thoát không mà không có chuyện bận lòng hết á. Không ai dám hù anh hết á. Anh thấy không? Mở trí không ạ? Nghĩa là anh đi nghe người ta thuyết pháp nữa, cả anh đuổi anh mới được chút xíu mở trí. Còn đây từ đầu dưới cuối toàn là mở trí không? Thấy không? Thì bây giờ anh có cái dương lành giữ đó. Có lữ răng và răng nhìn toàn bất cứ chuyện. Đi dự hội lâu qua, nói vậy. À? Được rồi, còn gì nữa?
Thầy nghe chúng con trong vô vi đó, rồi những người mà chưa xuất hồn được á, rồi lúc chết á, kêu cái khối vô vi để qua cho chúng con không hay nào? Phải xuống được không?
Những người có tâm tu vô vi và hướng về Phật, hàng đêm tu luyện, khi mình chết rồi là có những người bằng áo trắng đứng trước mặt. Tự nhiên nó automatic nó hút qua. Nó đông thì đông nhưng mà mình được hút qua cái gọn đứng như cái đám người đó. Người ta mới dẫn mình đi. Cho nên lấy gì chứng minh? Lấy gì chứng minh? À, thấy nãy giờ ngồi với ông đám hút hết. Thấy không? Đó. Rồi bạn đạo vô duy với bạn đạo vô duy gặp nó vui lắm. Hút liền. Thì xuống địa ngục nó cũng vậy đó thôi. Hút liền. Chết rồi nó hút liền. Nó phải có bằng chứng á. Dán tu đi. Nó hút qua tự động à. Dạ. Tự động
á. Không phải lúc mà hồn xuất ra khỏi xác.
Không, xuất ra khỏi xác rồi nó cũng phải làm thủ tục. Rồi tới đó sắp hàng á. Để đi thọ tội thì có cái đồ. Tụi bằng áo trắng đó, người ta đứng ra nó hút qua liền. Nó lãnh nó dẫn đi tu. Cho nên những cái ráng thì tôi xin mỗi đêm cứ mở thiền để đừng có kính tầm bậy. Chắc chắn có người giúp mình. Thì thấy rõ ràng là khi ông Tám tới người ta hút hết. Nãy giờ hút hết người ta mới chịu ngồi đấy. Thì cái tối kia nó cũng vậy à. Tại vì họ nội khoa tâm lý họ mất quân mình. Dạy cho họ niệm Phật. Họ niệm Phật thì nói khoa tâm lý của họ quân bình để đứng trước ông vua thì cũng như một người thường dân chứ không có cái gì quan trọng hết. Cái bị nội khoa tâm lý mất quân bình, họ niệm Phật để cho nội khoa tâm lý quân bình thì họ mới thấy họ là một khả năng của vũ trụ thì tương đồng với tất cả mọi người, không có sợ. Thấy không? Cho nên cái phương pháp này nó hay lắm á, niệm Phật đi. Hết khùng á, mà không nghe lời mà không chịu niệm Phật là khùng á, tôi nói trước.
Kính thưa thầy, vợ con đã mất, làm sao biết được vợ con đang ở đâu? Và có cách nào con có thể giúp cho linh hồn vợ con được thanh nhẹ không?
Bên đêm mình lo tu thiền. Người quá khứ mà nhìn người gia can biết tu là tức là người đó biết lo cho chính họ. Thì phần hồn lúc nào cũng vui vẻ và thương yêu. Lâu lâu gặp nằm chim bao thấy là người về phù hộ gia can. Chúng ta mới làm buổi con trai cúng họ. Đó là rất tốt.
Các bạn ơi, tôi tu nửa chừng. Rồi tôi chết, rồi tôi sẽ đi đâu? Bây giờ đầu phần hồn đang quản lý cái xác này mà chưa biết, bây giờ muốn biết cái chuyện phần hồn sẽ đi về đâu. Cho nên chúng ta trở về tu để thấy rằng phận sự và nhiệm vụ chúng ta đang phục vụ cái thể xác này là cái tâm thức các bạn đang phục vụ cái thể xác. Đang giải tỏa những cái phiền não sai quấy mà chính bạn đã thu lượm vô làm cho chủ nhân ông bất ổn là cái vía. Thấy chưa? Cái vía nó hướng ngoại, nó chỉ thâu vô thôi. Mà cái hồn thì thọ lẫn cái nghiệp. Cho nên chúng ta tu đây rồi lần lượt chúng ta mới khám phá ra, té ra. Sự rác rết động loạn này không phải tôi. Những phần lễ thuộc của tôi, mà do tôi phóng túng nó, tôi thả lỏng nó, và tôi không kiềm chế nó, cho nên nó làm bậy, ngày nay tôi phải nhận, tôi phải lãnh đủ sự kích động của ngoại cảnh. Thì bây giờ tôi phải giải quyết chuyện này bằng cách nào? Tôi phải lấy từ tâm quán độ nó, để cho nó thấy rõ rằng, nó còn có thể đi lên nữa, chứ không có giới hạn bao nhiêu đó, mà hướng ngoại để tranh chấp làm gì. Cho nên nó bằng lòng nghe chủ nhân ông, lúc đó nó rút lui về hướng thượng, đầm đi với chủ nhân ông, tầm đạo, mở chân lý cho nó tự thức. Cho nên các bạn nói tôi tu nửa chừng, rồi tôi chết, rồi tôi sẽ đi đâu? Ngày hôm nay các bạn ở được xây xác này, thì càng ngày mai mà chính bạn luyện bạn vô hố sâu thì ở hố sâu, mà bạn sửa cho nó thanh nhẹ rồi bạn ở được chỗ cao. Cho nên chúng ta tu là chúng ta mở động tìm đến, không còn sự hoang mang nữa. Tôi tu nữa chừng rồi tôi chết rồi tôi đi đâu? Tôi đi, bạn đi theo trình độ của bạn mà thôi. Đó, bạn biết làm phước thì bạn sẽ giáng lâm luân hồi trong cái gia căn phước đức để sống. Mà gia đăng đó là có số người tu khá hơn bạn mà dẫn dắt bạn tu lên. Thấy chưa? Cho nên bạn có trình độ cương quyết giải thoát, xây dựng ý chí tôi vô cùng, thì bom nguyên tử xuống bạn cũng đổ bộ lên cái chỗ thanh tịnh. Vì ý chí của bạn là bất diệt, và chỉ bạn thấy rõ là hồn bạn bất diệt, tại sao bạn còn lo tương lai tôi sẽ đi đâu? Khởi điểm tốt gặt hai tốt, khởi điểm xấu gặt hai xấu. Bây giờ ngay bây giờ tôi phải xây dựng những khởi điểm tốt để tương lai tôi sẽ đổ bộ lên chỗ tốt. Ngay bây giờ đây, cảm các bạn hàng ngày mà đi nói xấu người ta, các bạn chỉ gặp mặt họ là các bạn sợ rồi. Thấy chưa? Mình khởi điểm xấu, mình gặp ai xấu, làm cho mình loạn tâm. Mà mình chỉ nói cái tốt của mọi người và xây dựng mọi người, và chúng ta thấy rằng ta có cái kỹ thuật để chỉ cho mọi người tự thắp đèn lòng để tiến hóa, thì cái từ tâm đó nó không bao giờ làm cho chúng ta dao động. Vì chúng ta không kích động bất cứ một ai. Chúng ta thương yêu. Chúng ta thấy một gia đình không có hai nữa. Bao nhiêu tỷ người ở thế gian cái một khu mà thôi, mắt mũi tai miệng và ngũ tạng như nhau, kể cả con thú như vậy. Cho nên sự thương yêu của chúng ta tràn ngập cả càn khôn vũ trụ. Rồi hỏi các bạn sẽ ngự vào đâu ở tương lai, chắc bạn hiểu rồi. Tôi sẽ vị tha, tôi sẽ ở trong cái ngôi vị thương yêu và xây dựng. Sanh tử luân hồi không đến với bạn nữa. Trong sanh có tử, trong tử có sanh, cho bạn thấy rõ rồi. Định luật sanh trụ hoại diệt hồi sinh. Cây cối lớn già lụng tàn rồi hồi sinh, mặt trăng còn nhỏ. Luôn luôn liên tục trong chu trình tiến hóa, cho đến lúc nó toàn tịnh toàn thanh, thì nó mới hòa tan trong đại hồn và làm đại sự không ngừng nghỉ cứu độ chúng sanh. Cho nên tùy nơi trình độ của mọi hành giả, mà hành giả biết nung nấu điều này thì sự tiến hóa sẽ đạt tốt ở tương lai. Hạnh hy sinh cao chừng nào sẽ đạt cái thức sang suốt chừng nào. Hy sinh những gì? Hy sinh những tánh hư tật xấu sẵn có của các bạn đi là đủ đạt quả. Nếu ôm cái tánh hư tật xấu thì các bạn tu một triệu kiếp nó cũng vậy đó thôi. Chúng ta hy sinh cái tánh hư thật tốt, cái tánh mê chấp, cái tánh ngại nghi, không chịu tự thức để đi, là tạo loạn động cho nội tâm mà thôi.
Các con tu theo pháp lý vô vi, sau khi chết bỏ xác này, nếu phần hồn còn yếu, chưa tự đi lên được, thầy Đức Tổ sư cũng như các vị đã được lên trước, có thể giúp đưa các con về một nơi nào đó thích hợp để tu tiếp được không?
Tôi thường nói là khi mà những người vô vi có tâm tu nhiều ít, lúc chết
thì có những người mặc áo trắng đứng đó thì nó qua rồi, khỏi cần phải cầu xin hay kêu hay réo mà không có, tức là tự động rồi. Hằng ngày hằng đêm mình nung nấu đi về nguồn cội, đi giải thoát thì tới lúc mình chết, tới đó đứng đó thì người ta sẽ đứng trước mặt mình, nó qua ngủ đó nhẫn đi. Thì chỗ tu đàng hoàng đó cũng như tiên đạo, những người tu trước cũng như tiên đạo. Tại sao nó gom gọn để tiến hóa được nhanh nhẹ cũng như một vị tiên rước mình đi. Cho nên người tu vô vi không có lo chuyện chết, chết chuyện sống có rồi. Chết thì chúng ta hướng thiện mỗi đêm, biết tu đó là hướng thiện rồi, thì cuộc chết của chúng ta rất bình an, không có khổ, không phải đợi đợi người này rước người kia rước, tự nhiên nó sẽ đem tới thì cho tốt cho chúng ta. Nhiều người chết rồi cũng có gặp tôi và rất vui vẻ, chỉ biết cười không biết nói chuyện than vãn như xưa nữa. Xưa ở than vãn nhiều, nhưng mà sao họ chết rồi gặp tôi lại chỉ biết cười ha ha sung sướng vậy thôi, không có nói gì hết. Thay đổi tới vậy rồi mặt mày tròn trịa đẹp. Nhắn nhủ gì chuyện thế gian không bao giờ có gì nhắn nhủ thế gian hết. Họ nghĩ như tiếp tục sẽ có những người đến với họ, không có lo. Vì chúng ta ở thế gian tu thiền là tăng trang khối óc tiến hóa, khi chết chúng ta có nơi và chỗ thì không phải không có, đừng có lo lắng được.
Khi cái người chết
ra hầu xuất ra thì hầu xuất ra tùy theo cái căn quả của con người. Con nó ở thế gian nó bận rộn, nó đi xuất ra ở dưới bàn chân thì tự nhiên nó phải bị hành hạ dưới địa ngục. Còn mà nó đi về thánh giới thì nó nắm ngay trên bộ đạo.
Kính thưa ông,
tám
gì theo
thân lý là
địa ngục nó ở
vào cảnh nào? Địa ngục là nó, nếu ở trong bản thể, căn cứ trong bản thể thì từ ngay cái dưới mà đi xuống đó, là cái luồng điểm nó hòa cảm với cái luồng điểm lên dưới mặt đất. Địa ngục ở dưới này, dưới biển nắm, quả tam bụi đó, nó lôi cuốn, nó kéo xuống thôi, là nó đầy luôn.
Dạ, xin thưa ông Tám, như khi đang hoàng lưu trữ ở tại gia, không biết là cái chân hồn có ở đó không?
Luôn luôn, nó ở trên đầu cái hồn để đây, người đó nó đứng ra. À, có người có đứng tay mặt hay tay trái ra không?
Rồi cái khi nào, cái hồn nào ra hoàng ngã?
Luôn luôn nó phải đi theo cái hồn nó đi xuống ngã, rồi 7-7-49 ngày mới là định tội. À, tới lúc đó nó mới chuyển theo tùy theo cái tội trạng của nó.
Nhưng mà tới 49 ngày thì đi lên.
Còn rất tùy theo cái tội trạng của nó. Cái người tu á, thì người từng giải tiếp như bên dân duy này, người ta tu thì tới 49 người ta xong ra cái dây trả. Bởi vì nghĩa là cha mẹ đã dây trả 5 năm, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, 8 phương trời. À, và 10 phương Phật hợp lại trời đất, hợp lại 10 phương, nghĩa là tạo thành một cơ thể. Trong 9 tháng 10 ngày thì ở đó, nó phải ở đó, nó chịu cái định luật. Bởi vì người tu đằng này nó gặp khó khăn nhiều hơn. Thì nó đã trả ngay một phần lớn lúc nó còn làm người. Đó, nó chịu đựng và nó trả ngay một phần lớn. Rồi tới cái phần mà còn chút đỉnh, nó trong 49 ngày thì nó thanh lập hết. Vậy trả dứt khoát, nó không có chiều bến, nó không theo những cái trực điểm nữa. Nó cho cái đó là dứt khoát rồi, nó chỉ để đó nó đi. Nó mới đi được, bởi vì đi không đành, chứ không phải là người ta bắt. Cái tập quán của mình đi không đành. Như bà thấy mấy người chửi lộn người ta không? Nó tập quán. Nó đi không đành, nó theo cái điểm đó. Nó theo cái điểm trượt. À, nó chửi người ta quen rồi, nó cứ chửi tới hoài. Cái đó là nó đi không đành. Nó theo cái luận điểm đó. Còn cái này mình dứt pháp rồi tới giờ đó. À, đúng 7-7-49 thì hộ pháp bên này người ta tới là cái điểm trên kia rọi thì nó rút nó đi liền. Nó đi theo cái đường chân chánh. Bởi vì nó trước khi chưa chết nó ra lo cho nó rồi. Với cái pháp đằng này chết trước khi chết, hồn xa bản thể là người chết cái gì nữa.
Kính thưa Thầy, con có đứa con gái mất lúc 3 tuổi, sinh năm Ất Mão, mất ngày 9/10/77 âm lịch năm Đinh Tỵ. Con không biết hiện giờ cháu đã đi siêu thoát hay còn ở dương gian này, nhờ thầy giúp con cảm ơn thầy.
Cháu sanh ra còn nhỏ mà chết, tức là nó có nhiệm vụ đi qua một chỗ khác. Đang tiến hóa chứ không có nên lo cái chuyện đó.